là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, mùng 4 tháng 12 năm 2014, lúc 10 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Tổng thống Barack Obama ấn tượng mạnh về thế lực nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, nhưng cảnh báo các nguy cơ của việc ông ta thâu tóm quyền lực. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế đáng chú ý.
Tổng thống Putin bênh vực cho việc sáp nhập bán đảo Crimea trong bài diễn văn hàng năm về tình hình đất nước. Có tin cho biết nhà nước Hồi giáo tấn công căn cứ không quân ở miền đông Syria và dân chúng ở Philippines chuẩn bị ứng phó với một trận bão lớn.
Ngoài các tin quốc tế khác, trong chương trình phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có phần tin về Việt Nam và chuyên mục khoa học hàng tuần. Mời quý vị đón nghe. Để mở đầu bản tin chi tiết tối nay, Duy Ái sẽ đem đến các thông tin về quốc tế.
Tổng thống Nga ông Vladimir Putin đã lên tiếng bênh vực cho việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và tố cáo các nước Tây phương dùng vụ khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào nước ông. Trong bài diễn văn hàng năm đọc ngày hôm nay, ông Putin cho rằng Crimea là phần đất tâm linh của nước Nga. Về vấn đề chế tài thì ông nói rằng khi có người nghĩ rằng Nga trở nên hùng mạnh, độc lập thì những biện pháp như vậy được áp dụng ngay. Kinh tế của Nga đã bị khốn đốn từ khi Mỹ và Liên hiệp Âu Châu áp dụng một loạt những biện pháp chế tài mỗi lúc một nghiêm khắc hơn để đáp trả việc Nga sáp nhập Crimea và hỗ trợ cho phiến quân đội ly khai ở miền đông Ukraine. Các biện pháp chế tài cộng với sự giảm mạnh của dầu lậu xuất khẩu và đồng rúp bị mất giá đã khiến cho Moscow hôm thứ Ba dự báo là kinh tế Nga sẽ co cụm thêm nữa trong năm 2015. Trong bài diễn văn hôm nay, ông Putin cho biết quỹ tài sản quốc gia của Nga nên được dùng để hỗ trợ cho các ngân hàng trong nước. Ông nói rằng tính đến ngày 1 tháng 11 thì quỹ này có 81,7 tỷ đô la. Đây là quỹ được lập ra với mục đích phòng ngừa sự thiếu hụt của các quỹ hưu trí trong tương lai. Trong khi đó, một tổ chức thăm dò công luận có uy tín ở Nga cho biết Tổng thống Putin tiếp tục có được sự ủng hộ chính trị mạnh mẽ trong nước, bất chấp tình hình kinh tế mỗi ngày một xấu đi. Cuộc thăm dò của trung tâm Levada cho thấy 85% dân chúng Nga vẫn tán thành sự lãnh đạo của ông Putin. Kết quả cũng cho thấy 57% người Nga tại 46 khu vực tin rằng ông Putin là một trong những nhà lãnh đạo đáng tin cậy nhất. Các nhà phân tích nói rằng Nga ứng phó tốt hơn với tình trạng lạm phát so với vụ khủng hoảng tài chính năm 1998 và điều đó giúp cho ông Putin tiếp tục được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ. Đồng rúp đã bị sụt giá 70% so với đồng đô la Mỹ trong vụ khủng hoảng tài chính năm 1998. Mặt khác, thì các giới chức Nga cho biết một vụ chạm súng tại thủ đô Grozny của Chechnya đã gây tử vong cho 10 cảnh sát viên và gây thương tích cho 28 người khác. Các giới chức Nga nói rằng tất cả các phiến quân bị hạ sát trong vụ giao tranh sáng nay. Hãng thông tấn AP tường thuật rằng nhà lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya loan báo là có ít nhất 9 phiến quân bị hạ sát. Các giới chức Điện Kremlin nói rằng phiến quân đi trên 3 chiếc xe hơi đã tấn công cảnh sát tại một trạm kiểm soát trước khi xông vào những tòa nhà ở gần đó. Ủy ban quốc gia chống khủng bố ở Moscow nói rằng phiến quân đã chiếm một tòa nhà báo chí 10 tầng, là nơi có ít nhất 6 phiến quân thiệt mạng trong một đám cháy. Những phiến quân còn lại bị bao vây tại một trường học. Vụ bạo động này xảy ra vài giờ trước khi Tổng thống Putin đọc bài diễn văn hàng năm về tình hình đất nước. Thời kỳ tương đối yên tĩnh ở Chechnya đã bị phá vỡ hồi tháng 10 khi có 5 cảnh sát viên bị thiệt mạng trong lúc ngăn không cho một kẻ nổ bom tự sát tấn công một rạp hát. Grozny là chiến trường chính của hai cuộc chiến tranh đẫm máu trong hai thập niên qua giữa các lực lượng Nga và phiến quân Chechnya đòi tách khỏi Moscow để độc lập.
Những vụ biểu tình và một cuộc điều tra liên bang diễn ra tiếp theo quyết định của một đại bồi thẩm đoàn ở New York không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong cái chết của một người đàn ông Mỹ gốc châu Phi không có vũ trang. Thông tin viên VOA Carolyn Weaver ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Người biểu tình tụ tập tại các địa điểm nổi tiếng ở thành phố New York hôm thứ Tư để phản đối quyết định của một đại bồi thẩm đoàn không truy tố một cảnh sát viên da trắng trong cái chết của người Mỹ gốc Phi Châu hồi tháng 7. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cho biết sẽ mở cuộc điều tra xem liệu các quyền công dân của ông Eric Garner có bị vi phạm khi cảnh sát viên Daniel Pantaleo đã kẹp cổ ông trong khi bắt giữ ông vì nghi đã phạm một tội nhẹ. Thanh tra y tế cho biết cái chết của ông Garner ngay sau khi bị bắt là vì bị đè vào ngực và quyết định đó là một vụ sát nhân. Trên lề đường gần nơi ông Garner qua đời, một phụ nữ không tin được quyết định của bồi thẩm đoàn.
You gotta be kidding me. You really got dated and it died now?
Anh nói đùa tôi đấy à? Họ không truy tố ông ta. Tại sao? Công lý ở đâu?
Các nhà lập pháp khu vực New York cũng bày tỏ phản ứng giận dữ. Dân biểu Hakeem Jeffries nói.
What more does America need to see?
Nước Mỹ cần phải nhìn thấy thêm điều gì nữa để hiểu rằng chúng ta có vấn đề trong nước này khi nói về mối quan hệ giữa cảnh sát và các cộng đồng da màu, mà quá nhiều khi đã đưa đến cái chết của những người Mỹ gốc châu Phi, không có vũ trang như Eric Garner.
Tại Washington, Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder loan báo cuộc điều tra của Bộ Tư pháp.
Cái chết của ông Garner là một trong nhiều sự cố gần đây trong khắp đất nước vĩ đại của chúng ta đã trắc nghiệm khái niệm về sự tin tưởng phải có giữa cơ quan thi hành công lực và các cộng đồng mà họ có trách nhiệm phục vụ và bảo vệ.
Người biểu tình ở quảng trường Times sau đó đã đi tuần hành tới trung tâm Rockefeller và Columbus Circle. Tại nhà ga Grand Central, khoảng 25 người tổ chức một cuộc biểu tình nằm lì trên sàn nhà. Khách vãng lai bày tỏ các cảm nghĩ lẫn lộn.
I don't understand how is that a protest?
Người thì nói rằng tôi không hiểu được làm sao đấy lại là một cuộc biểu tình. Họ chỉ làm phiền người khác, không để cho họ về nhà. Người thì cho rằng có bằng chứng rõ ràng là anh ta sai trái và phải bị bỏ tù. Có người nói việc cảnh sát viên không bị truy tố là điều đáng bất mãn, trong khi một phụ nữ da đen thì nói bà trông đợi điều đó và thực là đáng buồn. Nhiều cuộc biểu tình khác còn đang được hoạch định.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama tuyên bố thế lực của người đương nhiệm phía Trung Quốc gây ấn tượng mạnh đối với ông, và ông so sánh việc củng cố quyền lực nhanh chóng của ông Tập Cận Bình với hành vi tương tự của ông Đặng Tiểu Bình, người đã lãnh đạo Trung Quốc từ năm 1978 đến 1992. Phát biểu tại hội nghị doanh nghiệp bàn tròn ở Washington hôm qua, ông Obama còn nói ông ít lạc quan hơn về triển vọng cải thiện bang giao với Nga dưới quyền của ông Vladimir Putin. Thông tin viên VOA Victor Beatty tại thủ đô Washington ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Nguyễn Trung trình bày.
Tổng thống Barack Obama cho biết cuộc hội kiến của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình hồi tháng trước nhân hội nghị thượng đỉnh APEC ở Bắc Kinh là mang lại nhiều hiệu quả, đưa đến điều ông gọi là một thành tích đáng kể, trong đó có biến đổi khí hậu và các thỏa thuận cắt giảm thuế quan. Ông đưa ra lời ca ngợi nhà lãnh đạo Trung Quốc đã lên nhậm chức hồi tháng 3 năm 2013.
He has consolidated power faster.
Ông ấy đã củng cố quyền lực nhanh hơn và toàn diện hơn so với có thể là bất cứ ai sau thời ông Đặng Tiểu Bình từ năm 1978 đến năm 1992. Và mọi người đều có ấn tượng rất mạnh trước thế lực của ông bên trong Trung Quốc sau một năm rưỡi hay hai năm.
Nhưng ông Obama cảnh báo rằng có các nguy cơ gắn liền với việc ông ta thâu tóm quyền lực.
On issues of human rights, on issues of...
Về các vấn đề như nhân quyền, về các vấn đề đàn áp giới bất đồng chính kiến, ông ta lợi dụng chủ nghĩa dân tộc gây lo ngại cho các nước láng giềng. Và điều đó ta đã thấy thể hiện trong các vụ tranh chấp hàng hải ở Biển Đông, cũng như về dãy đảo Senkaku hay Điếu Ngư.
Đồng thời, Tổng thống Mỹ nói Trung Quốc rất chú ý đến việc duy trì quan hệ tốt với Hoa Kỳ. Ông Obama nói đối tác Trung Quốc của ông muốn một hiệp định đầu tư doanh nghiệp mà ông cho rằng có thể góp phần thay đổi môi trường làm ăn ở Trung Quốc. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm thứ Năm nói bang giao Trung Mỹ bền vững và lành mạnh sẽ phục vụ cho quyền lợi của nhân dân cả hai nước. Bộ kêu gọi tôn trọng các lợi ích cốt lõi của nhau trong khi xử lý thích đáng những điểm bất đồng. Trong nhận định đưa ra hôm qua, ông Obama nói ông ít lạc quan hơn về triển vọng quan hệ tốt đẹp với Nga dưới quyền của Tổng thống Vladimir Putin.
I have a very direct, blunt and business-like relationship.
Tôi có một mối quan hệ rất thẳng thắn, bộc trực và thực tiễn với ông Putin. Một phần bởi vì tôi nghĩ tình hình ở Ukraine đã đặt ông vào thế bất ngờ. Ông đã tự khắc chế ra một đường lối dân tộc nhìn về quá khứ trong chính sách của Nga, khiến cho các nước láng giềng của ông khiếp vía và gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước ông.
Tổng thống Mỹ nói ông muốn có một giải pháp ngoại giao cho Ukraine, nhưng chủ trương ủng hộ các phần tử ly khai Nga ở miền đông Ukraine đang có lợi cho ông Putin bên trong nước Nga, bất chấp các biện pháp chế tài của phương Tây.
But if you ask me, am I optimistic that Putin suddenly...
Nhưng nếu quý vị hỏi tôi liệu tôi có lạc quan khi ông Putin bất chợt thay đổi thái độ, tôi không cho rằng điều đó sẽ xảy ra cho đến khi chính sự bên trong nước Nga bắt kịp những gì xảy ra trong nền kinh tế bên trong nước Nga, và đó chính là một phần trong lý do vì sao chúng ta tiếp tục duy trì áp lực đó.
Ông Ankit Panda, phó chủ biên tạp chí The Diplomat trong vùng châu Á-Thái Bình Dương, nói rằng những gì mà ông Obama nói về nhà lãnh đạo Trung Quốc không có gì là mới. Đó là điều mà những người theo dõi thời cuộc Trung Quốc vẫn nói lâu nay. Ông Panda cho rằng ông Tập Cận Bình đã thể hiện một phong cách lãnh đạo độc đáo.
Ông ta được lòng cả những người dân thường và vừa bị e sợ lẫn tôn trọng bên trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do đó, ngay từ thân sự kiện không có gì mới, nhưng khi Tổng thống nói lên điều đó, thì đó chính là điều mới. Ông thường tránh đưa ra các nhận định về cá tính của các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng như các phong cách lãnh đạo của họ.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Thụy Sĩ để hội đàm về vụ khủng hoảng đang diễn tiến ở Ukraine với các nhà ngoại giao hàng đầu của các nước trong Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu. Tấn Trương trình bày thêm chi tiết. Mời quý vị đón nghe.
Trong khi ở Thụy Sĩ, Ngoại trưởng Kerry cũng dự kiến họp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào lúc quan ngại gia tăng về sự ổn định của thỏa thuận ngưng bắn trong mấy tuần nay giữa Ukraine và các binh sĩ đòi ly khai được Nga hậu thuẫn. Bên ngoài cuộc họp của Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu, OSCE, người biểu tình đòi nhóm các nhà ngoại giao này làm áp lực với Nga để chấm dứt cuộc xâm lấn ở Ukraine. Người biểu tình này nói bà đến đây để cho OSCE thấy rằng công tác của họ đang làm chưa đủ bởi vì chúng ta vẫn đang có chiến tranh ở Ukraine và nhiều người đang chết. Họ đi biểu tình để yêu cầu OSCE hỗ trợ thêm cho Ukraine chống lại sự xâm lược của Nga và cũng để giải phóng cho các tù nhân chính trị của Ukraine. Hôm qua, Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác Âu Châu nói cuộc ngưng bắn đang được xem xét với sự lạc quan dè dặt.
Tôi không muốn đưa ra thẩm định chung cuộc về tình hình, nhưng tôi có thể nói rằng phải đó là tin tốt và đi đúng theo chiều hướng mà OSCE muốn. OSCE muốn rằng với nhóm tiếp xúc ba bên, một cuộc đối thoại thường xuyên giữa Ukraine, Nga và phe đòi ly khai và OSCE, và chúng tôi cũng muốn dùng cuộc đối thoại trực tiếp và khung giờ này để đạt được những cải thiện trong mọi yếu tố, trong yếu tố có thể có được thỏa thuận Minsk.
Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama tuyên bố ông nghi ngờ rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thay đổi lập trường về vai trò gây tranh cãi của Nga ở miền đông Ukraine, cho đến khi toàn lực các biện pháp chế tài kinh tế Tây Phương có tác động trong nước.
Ông đã tự khắc chế ra một đường lối dân tộc nhìn về quá khứ trong chính sách của Nga, khiến cho các nước láng giềng của ông khiếp vía và gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế nước ông, và các biện pháp chế tài đang tác động mạnh đến nền kinh tế của họ.
Ông Obama nói với một diễn đàn các nhà lãnh đạo doanh nghiệp ở Washington hôm qua rằng ông tin là Nga đã bị bất ngờ hồi đầu năm nay trước các cuộc biểu tình chống Nga của quần chúng ở Kiev. Điện Kremlin đã nhiều lần phủ nhận việc can dự trực tiếp vào vụ khủng hoảng Ukraine. Cuộc nổi dậy thân Nga ở miền đông Ukraine đã làm thiệt mạng cho hơn 4.300 người.
Thưa quý khán giả, cũng liên quan tới Ukraine, thì các giới chức của nước này cho biết là vụ cúp điện 2 giờ bắt đầu tại một số thành phố hôm thứ Hai hiện đang được nới rộng. Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine, ông Volodymyr Demchishin, ngày hôm qua nói rằng một lỗi kỹ thuật đã buộc nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia phải ngừng hoạt động. Trước đó, nhiều người đã cảm thấy rất lo lắng khi Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk đề cập tới một tai nạn nhà máy điện hạt nhân. Tuy nhiên, Bộ trưởng Demchishin nói rằng các lò phản ứng hạt nhân ở nhà máy đó không bị hư hại và không có lý do gì để lo ngại về vấn đề an toàn. Phát biểu của Thủ tướng Yatsenyuk về một tai nạn đã làm cho nhiều người nhớ lại vụ nổ năm 1986 tại nhà máy điện hạt nhân Chernobyl, làm cho bức xạ phát tán tới Âu Châu và Nga. Nhà máy Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất ở Âu Châu. Nhà máy này sản xuất hơn 20% lượng điện của Ukraine.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia các bạn có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Và bây giờ, Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Trường hợp 13 người thượng chạy từ Việt Nam sang Campuchia lánh nạn gây quan ngại về tình cảnh của người thượng ở Tây Nguyên. Tình cảnh của người thượng ở vùng Tây Nguyên của Việt Nam một lần nữa lại thu hút sự chú ý của quốc tế hơn một thập niên sau một chiến dịch đàn áp thô bạo chống nhóm sắc tộc thiểu số này sinh sống tại cao nguyên trung phần Việt Nam. Tờ báo The Diplomat hôm nay đăng một bài báo nêu lên hoàn cảnh của nhóm ít nhất 13 người đã chạy sang Campuchia và đang bị chính quyền địa phương của nước này truy lùng và đe dọa trục xuất về Việt Nam. Cách đây một thập niên, thế giới đã biết tới người thượng sau khi có thông tin về chính sách đàn áp đối với họ tại vùng Tây Nguyên, đặc biệt là việc tịch thu đất đai truyền thống của họ để biến thành những đồn điền trồng cà phê, và chính sách bất khoan dung tôn giáo trong bối cảnh đa số người thượng theo đạo Tin Lành. Tình cảnh của họ một lần nữa được chú ý sau khi 13 người băng rừng chạy sang Campuchia và ẩn trốn ở các khu rừng ở đông bắc Campuchia trong các điều kiện vô cùng khó khăn để tránh bị nhà chức trách sở tại bắt và trục xuất như đã đe dọa, trong khi Hà Nội vẫn tiếp tục tăng sức ép Phnom Penh để buộc những người chạy nạn phải trở về. Báo The Diplomat viết, thái độ của Hà Nội đối với hoàn cảnh đáng thương của nhóm sắc tộc thiểu số của Việt Nam thật là tai ác, xét vì Việt Nam mới chiếm được một ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc cách đây hơn một năm. Việc Việt Nam được nắm chiếc ghế này trong nhiệm kỳ 3 năm bên cạnh Trung Quốc và Nga đã bị nhiều người lên án là không thích hợp. Và nhiều người đã có những lời cảnh giác rằng sự hiện diện của các nước này đã gây phương hại cho uy tín của Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc. Cách đây 2 hôm, ngày 2 tháng 12, Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc UNHCR đã lên tiếng cảnh báo Campuchia chứ nên cưỡng ép nhóm 13 người thượng phải hồi hương. Người phát ngôn của UNHCR Barbara Balog tuyên bố, việc cưỡng ép các cá nhân ấy phải về Việt Nam trái với ý nguyện của họ là một hành động vi phạm các nghĩa vụ pháp lý quốc tế mà Vương quốc Campuchia đã tình nguyện tham gia. Ông nói thêm rằng nhóm người này đã ra dấu hiệu cho thấy là họ muốn xin tị nạn ở Campuchia. Ít nhất một người trong nhóm nói rằng ông đã bỏ chạy khỏi Việt Nam sau khi bị đe dọa bắt giữ vì ông ủng hộ Hội DEGA, tức là Hội Người Thượng Tây Nguyên, có trụ sở đặt tại Hoa Kỳ. Báo Phnom Penh Post số ra hôm nay tường thuật rằng các đại diện của Liên Hiệp Quốc chiều hôm qua đã tới tỉnh Ratanakiri để thẩm định tình hình về nhóm người tị nạn đang trốn tại đây, nhưng dường như các giới chức địa phương đã từ chối, không chịu gặp đại diện của Liên Hiệp Quốc. Chuyến đi của họ diễn ra giữa lúc Phnom Penh ngày càng bị đả kích nặng nề về đáp ứng của họ trước tình cảnh của 13 người thượng theo đạo Tin Lành đã bỏ chạy Việt Nam để tránh bị đàn áp tôn giáo. Ông Chay Thi, phối hợp viên của nhóm binh vực nhân quyền Ad Hoc, đã gặp đại diện Liên Hiệp Quốc hôm qua và cho biết là nhóm người này đã tìm gặp tỉnh trưởng của địa phương để tìm cách hợp tác với nhà chức trách để giúp nhóm người tị nạn, nhưng tỉnh trưởng Thong Savon đã từ chối, không chịu gặp họ. Báo Phnom Penh Post nói họ không liên lạc được với ông Thong Savon, nhưng tư lệnh cảnh sát của vùng này là ông Ngương Kien nói ông không hay biết về sự có mặt của các vị đại diện Liên Hiệp Quốc và đang bận với những công việc khác. Cả Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc và Cao ủy Nhân quyền đều viết thư cho chính quyền Campuchia kêu gọi giới hữu trách nước này hãy cho phép nhóm người thượng được nộp hồ sơ xin tị nạn. Bất chấp những lời kêu gọi đó, tỉnh cảnh sát trưởng Kien nhất mực đòi trục xuất họ về Việt Nam nếu họ được tìm thấy. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho ban tiếng Khmer của đài VOA, ông Kien nói cảnh sát tỉnh đã đề ra những biện pháp để tìm nhóm người thượng trong rừng bởi vì đã nhận được những thông tin là họ đang lẩn trốn trong tỉnh này. Ông nói đây là thông tin không chính thức và để kiểm chứng tin này, ông đã điều một số nhân viên đi kiếm họ trong rừng, nhưng cho tới nay vẫn chưa thấy tung tích nào. Ông nói về mặt pháp lý, những người này là những di dân bất hợp pháp. Họ chỉ được coi là người tị nạn nếu họ trốn chạy để tránh một cuộc chiến tranh lớn. Trường hợp của người thượng ở Tây Nguyên đã gây sự chú ý về quan hệ giữa Hà Nội và Phnom Penh. ông Kok Sor, hội trưởng hội Dega, chỉ trích rằng Thủ tướng Campuchia Hun Sen bị Hà Nội kiểm soát. Việc lập lại tình huống đã xảy ra cách đây hơn một thập niên, khi hàng trăm người thượng bị cưỡng bức phải trở về Việt Nam và sau đó bị nhà nước ngược đãi, theo tờ Diplomat, chỉ phương hại tới uy tín của Campuchia hơn nữa dưới con mắt của cộng đồng quốc tế. Campuchia là một trong chỉ có hai nước ở Đông Nam Á ký kết các công ước quốc tế về người tị nạn. Và theo tinh thần công ước này, có nghĩa vụ phải đưa các trường hợp tị nạn ra trước các giới chức thẩm quyền để quyết định quy chế tị nạn của họ. Bên cạnh đó, Phnom Penh còn có nghĩa vụ phải đối xử tử tế với những người xin tị nạn.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật, xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Thưa quý thính giả, sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Một trong những nhóm chính tổ chức các cuộc biểu tình phản kháng ở Hồng Kông đang xem xét tới việc kêu gọi những người ủng hộ họ hãy rời khỏi đường phố. Một nữ phát ngôn viên của Liên hội Sinh viên Hồng Kông ngày hôm nay nói trên đài phát thanh rằng trong vòng một tuần nữa thì tổ chức này sẽ quyết định về việc có tiếp tục biểu tình hay không. Tổ chức này là một trong vài nhóm đã nắm giữ một vai trò then chốt trong việc vận động dân chúng tham gia những cuộc biểu tình đòi dân chủ có lúc lên tới hàng vạn người. Hiện giờ chỉ còn hai nhóm người không mấy đông tại hai địa điểm biểu tình. Một nhóm đang ngăn chặn một con đường bên ngoài khu trụ sở chính phủ và nhóm kia cắm trại trên một con đường ở khu thương mại chính. Một địa điểm thứ ba đã bị cảnh sát tháo dỡ hồi tuần trước làm bùng ra những vụ xô xát. Một tổ chức khác có tên là Chiếm Trung đã kêu gọi người biểu tình rời khỏi đường phố với lý do là đã xảy ra bạo động hôm Chủ nhật và những vụ đụng độ trước đó làm cho cảnh sát và người biểu tình bị thương. Ba nhân vật khởi xướng phong trào Chiếm Trung ngày hôm qua đã ra nộp mình cho cảnh sát trong một hành động có tính chất tượng trưng để chấm dứt cuộc phản kháng. Những người này chưa bị khởi tố và hiện chưa rõ là sau này họ có bị bắt hay không. Cư dân ở miền Trung Philippines đang dự trữ vật dụng khẩn cấp trước khi một cơn bão lớn thổi tới và nhiều người đã di tản khỏi vùng duyên hải. Bão Hagupit dự kiến sẽ thổi vào tỉnh Đông Samoa. Vào tỉnh Đông Sama vào ngày thứ Bảy. Đây là vùng đã từng bị hoành hành hồi năm ngoái bởi siêu bão Haiyan, là cơn bão đã giết chết hơn 7.000 người. Haiyan là một trong những cơn bão ở vào bờ dữ dội nhất trong lịch sử và có nhiều vùng lâm nạn cho đến nay vẫn chưa được phục hồi. Chính phủ Philippines từng bị nhiều người chỉ trích về sự ứng phó yếu kém đối với bão Haiyan. Giờ đây họ đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao và đã chuẩn bị những trung tâm di tản tại những khu vực có nhiều khả năng bị bão tàn phá. Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino ngày hôm nay đã họp với các giới chức phụ trách tình huống khẩn cấp và ông lên tiếng kêu gọi dân chúng đừng hốt hoảng. Tính đến trưa thứ Năm thì bão Hagupit có sức gió 195 km/h với những cơn gió giật lên tới 230 km/h. Các nhà dự báo thời tiết nói rằng bão sẽ mạnh lên tới cấp 5 trước khi ập vào bờ. Văn phòng cứu trợ của Liên Hiệp Quốc cho biết nếu bão Hagupit tiếp tục di chuyển theo hướng hiện nay, thì sẽ có khoảng 4 triệu rưỡi người bị ảnh hưởng bởi gió mạnh trong khu vực có đường kính 65 km. Mặc dù vậy, cơ quan này cũng nói rằng những mô hình thời tiết cho thấy có xác suất 25% là bão này sẽ đổi hướng để thổi về hướng thủ đô Manila ở phía Bắc. Các nhân vật tranh đấu Syria cho biết những chiến binh của nhóm nhà nước Hồi giáo đã phát động một cuộc tấn công nhắm vào một căn cứ không quân chính ở miền đông Syria. Căn cứ ở tỉnh Deir ez-Zor này là một trong những tiền đồn còn sót lại mà chính phủ kiểm soát ở khu vực phần lớn đã bị phiến quân chiếm cứ. Đài quan sát nhân quyền Syria trụ sở chính đặt tại Anh ngày hôm nay nói rằng phiến quân đã bắt đầu cuộc tấn công bằng một vụ nổ bom xe hơi và có 19 binh sĩ Syria cùng với 7 phiến quân thiệt mạng trong vụ giao tranh. Trong khi đó, Tổng thống Syria ông Bashar al-Assad nói rằng những vụ không kích do Hoa Kỳ cầm đầu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo không có hiệu quả. Trong cuộc phỏng vấn được đăng trên tạp chí Paris Match ở Pháp, ông Assad nói rằng những vụ không kích đó chưa tạo ra được một sự khác biệt nào trong nỗ lực chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo. Ông cũng gọi những phi vụ quân sự trong không phận Syria là một hành động can thiệp bất hợp pháp và xâm phạm chủ quyền của Syria. Ngày hôm qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry nói tại một cuộc họp với 60 đối tác trong Liên minh chống nhà nước Hồi giáo rằng những vụ không kích ở Syria và Iraq đã làm cho nhóm Hồi giáo hiếu chiến này gặp phải nhiều khó khăn hơn để thực hiện những vụ tấn công. Một bản phúc trình mới cho biết là ngày càng có nhiều nước kiểm duyệt Internet và thông qua những luật lệ dành cho chính phủ nhiều quyền hạn hơn để giám sát những gì mà dân chúng làm và nói trên mạng. Tổ chức Freedom House ở Mỹ ngày hôm nay công bố bản phúc trình có tên là Tự do Internet 2014. Đó là một cuộc khảo sát hàng năm về 25 chính phủ và những chính sách của họ liên quan tới việc kiểm duyệt nội dung trên Internet. Bản phúc trình cũng xem xét tới những loại hoạt động giám sát điện tử mà các chính phủ thực hiện và cách thức mà họ dùng để trừng phạt những công dân có những hoạt động Internet mà họ không chấp thuận. Bà Laura Reed, đồng tác giả của bản phúc trình này, nói rằng sự sụt giảm nhiều nhất đã xảy ra ở Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Ukraine. Bà nói thêm rằng Iran, Syria và Trung Quốc cũng bị xếp vào hàng tệ nhất, giống như những bản phúc trình trước đây. Trong số 65 nước được khảo sát, có 36 nước bị xếp hạng thấp hơn về tự do Internet so với năm trước, trong khi chỉ có 12 nước là có số đo lường mức độ tự do tăng cao. Trong số những nước được cho là có cải thiện, có Miến Điện, Tunisia, Cuba và Ấn Độ. Iran cũng được đánh giá cao hơn chút đỉnh vì họ đã nới lỏng đôi chút sự kiểm duyệt nội dung Internet, nhưng các tác giả của bản phúc trình kết luận là Iran tiếp tục là một trong những nước vi phạm tự do diễn đạt và quyền riêng tư của người sử dụng nhiều nhất thế giới. Tại Hoa Kỳ, thì vụ phóng phi thuyền mới của Mỹ từ trung tâm không gian ở mũi Canaveral ở Florida dự trù diễn ra ngày hôm nay đã bị hoãn lại ít nhất là một ngày. Vụ phóng phi thuyền Orion đã bị hoãn vì nhiều lý do, trong đó có một trục trặc kỹ thuật vì có gió lớn và có sự hiện diện của một chiếc tàu trong khu vực bị cấm lai vãng. Phi thuyền không người này sẽ bay quanh trái đất trong vòng cả hai vòng ở độ cao hơn 14 lần so với độ cao của trạm không gian quốc tế. Sau chuyến bay kéo dài 4 tiếng rưỡi đồng hồ, thì Orion sẽ quay về trái đất với tốc độ 32.000 km/h trước khi rơi xuống vùng biển Thái Bình Dương ở ngoài khơi bán đảo Baja California. Cơ quan Hàng không và Không gian Hoa Kỳ NASA cho biết là phi vụ có người đầu tiên của phi thuyền Orion sẽ không diễn ra cho tới ít nhất là năm 2021. Một khi đã hoạt động đầy đủ thì phi thuyền Orion sẽ chở từ 4 đến 6 phi hành gia trong các chuyến bay không gian sâu tới mặt trăng, sao chổi và cuối cùng là tới sao hỏa. Sau chuyến bay chót của phi thuyền Con Thoi vào năm 2011, các phi hành gia Mỹ được chở lên trạm không gian bằng phi thuyền Soyuz của Nga. Cơ quan NASA đã trao hợp đồng cho hai công ty tư nhân là Boeing và SpaceX để bắt đầu chở phi hành gia tới trạm không gian vào năm 2017.
Trước khi đến với phần 2 của chương trình tối nay, mời các bạn thưởng thức một vài phút âm nhạc.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get it to me. I've been thinking. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah nah. Why can't I keep my fingers off it, baby? I want you, nah nah. Cigars on ice. Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights. You got me pity, baby. I want you, nah, nah. Can't keep your eyes off my pity, daddy. I want you, nah, nah. Drunk in love. I want you. We woke up in the kitchen saying, how the hell did
no complaints with my body, so flow resting under these lights. Boy, I'm drinking, walking in my life, 7 lip. I'm grubbing on the rub, grubbing. If you scared, call that ribbon. Boy, I'm drinking, keep my brain right. I'm on the brown, yeah, gangsta white. Do a shit, he sweat it out like wash rags, he wet it out. Boy, I'm drinking, I'm singing. On the mic to my boy, toys, then I fill the tub up halfway, then ride it with my surfboard. Surfboard. Surfboard, grinding on that wood, grinding, grinding on that wood. I'm swerving on that, swerving, swerving on that. Big body been serving all this, swerve, surfing all in this good, good. We woke up in the kitchen saying, how the hell did this happen? Oh, baby. Drunk in love, we be all night. Last thing I remember is I built a drunk in love, we be all night. Love, we be all night.
I'm nice right now. Hold up. I do say you. If I do say so myself. If I do say so myself. If I do say so myself. Hold up. Stumble all in the house. Time to back off all of that mouth that you had all in the car. Talking about you the baddest thus far. Talking about you be repping that bird. I want to see all that I heard. No, I slink Clint Eastwood. Hope you can handle this curve. Four playing a four, yeah. Stub my Warhol. Slint right to the side. Ain't got the time to take jaws off on sight. Catch a charge, I might. Beat the box up like Mike. In 97, I bite. I'm Ike. Turn up, baby, no, I don't play. Now eat the cake, anime, said eat the cake, anime, I'm nice. We all reach these heights. You gon' need G3, 4, 5, 6 flights, sleep tight. We sex again in the morning, your breakfast is my breakfast, we gon' in.
Daddy, I want you. We be all.
Công nghệ 3D hay còn gọi là không gian 3 chiều là một bước tiến vượt bậc của con người và hiện đang được áp dụng trong rất nhiều lĩnh vực của đời sống, từ phim ảnh đến y học. Các nhà khoa học và nghiên cứu đang tận dụng sự tiến tiến này vào việc điều trị và cứu chữa con người. Một trong những người đoạt giải Nobel hóa học năm nay đang phát triển công cụ này để tìm hiểu về hoạt động bên trong của sự sống. Trong khi đó, các bác sĩ sẽ dùng công nghệ in 3D để đưa ra các quyết định chính xác hơn cho các ca phẫu thuật. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bản tin khoa học của chúng tôi. Trong hơn một thế kỷ, các nhà khoa học đã nghĩ rằng họ đạt tới giới hạn của cái mà họ có thể nhìn thấy dưới một kính hiển vi quang học. Họ đã nhầm, giải Nobel hóa học năm 2014 đã được trao cho một công trình cho phép các nhà nghiên cứu quan sát một phân tử đơn bào nhỏ hơn 100 lần so với những gì được nhìn thấy bằng kính hiển vi thông thường. Giờ đây, một trong những người đoạt giải Nobel này đang phác họa một lối đi mới để thấy được ngay các hình ảnh 3D của hoạt động tiểu tế bào. Ông Eric Bezig là một trong những nhà khoa học được giải Nobel hóa học năm nay. Ông là một nhà vật lý, nhà phát minh và kỹ sư của Viện Y học Howard Hughes ở Ashburn, tiểu bang Virginia. Ông nói kính hiển vi dẫn tới giải Nobel này thích hợp cho hình ảnh có độ phân giải cao, nhưng không thích hợp để tìm kiếm các tế bào chuyển động rất nhanh hoặc rất mong manh dưới ánh sáng. Do đó, nghiên cứu của ông đã đi theo một hướng khác.
Tôi đã chuyển sự chú ý của tôi vào việc tìm cách phát triển một kính hiển vi có tính chất đột phá, xét về khả năng soi được những hoạt động nhanh mà không làm tổn hại đến các tế bào, giống như tính chất đột phá của các kính hiển vi có độ siêu phân giải trước đây để soi được cấu trúc bên trong tế bào.
Ông Basic lần đầu tiên thử nghiệm sử dụng chùm tia ánh sáng có thể được tạo thành dưới các dạng khác nhau. Ông biến chúng thành những chiếc bút chì ánh sáng dài và mỏng, không khác gì loại công nghệ được dùng để quét mã vạch trong một siêu thị. Nhưng ánh sáng đó quá sáng và đã làm tổn hại đến tế bào khi nó quét qua. Do đó, ông đã chuyển nó thành một tấm ánh sáng cực kỳ mỏng.
Nó không hề gây tổn hại đến tế bào, và bạn có thể theo dõi nó rất nhanh dưới dạng 3D.
Trả lời trên tạp chí khoa học Science, ông Basic mô tả công việc của ông nghiên cứu 20 hệ thống sinh học khác biệt, bao gồm sự phát triển phôi thai trong tuyến trùng và ruồi giấm. Ông nói bằng cách tiếp cận này, các nhà khoa học có thể lần theo vết các hành lang thần kinh tạo ra các khớp thần kinh trong não bộ, theo dõi hoạt động của một trứng thụ thai, quan sát sự tiến triển của các protein kết khối với nhau gây ra bệnh tật, hoặc theo dõi các tế bào T chống lại sự lây nhiễm.
Chúng tôi đã có thể hiểu được các tế bào T tác động qua lại với nhau như thế nào trong chi tiết 4 chiều tinh tế, 3 chiều và sau đó là chuỗi hình ảnh của những gì xảy ra, của cái đang tiếp diễn.
Ông Basic nói những tiến bộ này cho phép các nhà khoa học hình dung ra sự hình thành tế bào, mô và cơ quan trong tất cả những phức hợp của chúng ở quy mô nhỏ và độ phân giải cao.
Giờ đây chúng tôi có một công cụ có thể liên hệ đến những tín hiệu phân tử mà từ đó cung cấp một cách cơ bản sự chuẩn bị cho cách thức các tế bào phân chia và sau đó tạo thành các cơ quan mới. Do vậy chúng tôi đã xem xét nó một cách cốt yếu từ mức độ phân tử đơn bào và kết hợp nó theo suốt quá trình lên đến các hệ đa tế bào và việc chúng phát triển như thế nào.
Ông Basic hy vọng rằng kính hiển vi này sẽ giúp cho việc tìm hiểu phương thức hoạt động thông thường của tế bào và những gì xảy ra ở mức tiểu tế bào tạo ra bệnh tật được dễ dàng hơn.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
In 3D hiện đang được áp dụng cho tim của người, nhưng không phải là tạo ra một trái tim mới, mà là tạo ra một mô hình giống y như trái tim thật. Công nghệ mới này có thể giúp các bác sĩ giải phẫu hiểu rõ hơn tình trạng của bệnh nhân trước một ca phẫu thuật. Các bác sĩ giải phẫu thường sử dụng các hình ảnh kỹ thuật số để khám xét tim trong từng chi tiết nhỏ nhất, nhưng không có bất cứ hai trái tim người nào giống nhau cả. Do đó đã dẫn tới việc bác sĩ Matthew Bramlett chế tạo ra một mô hình tim chính xác từ những hình ảnh đó. Bác sĩ khoa tim nhi đồng của khoa y trường đại học Illinois này nói, mô hình 3D cung cấp thêm các thông tin để hướng dẫn ca mổ.
Thậm chí khi tôi dùng máy tạo ảnh cộng hưởng và đưa ra các hình ảnh, thậm chí một trái tim đang được in, đang quay vòng tròn trên màn hình, thì nó vẫn chỉ là màn hình 2D. Cái mà chúng tôi đã làm với các mô hình in là chúng tôi đã lấy nó ra khỏi màn hình. Do đó bạn có thể thực sự nắm nó trong tay và lần đầu tiên đánh giá giải phẫu trong một phương thức có ý nghĩa và logic.
Đây là cách mà nó hoạt động. Một bản chụp CT, ảnh cộng hưởng và các dữ liệu khác được gửi tới một máy in 3D để tạo một bản sao của trái tim trong một khuôn bằng thạch cao hoặc sứ. Máy in sau đó làm ra trái tim mẫu từ lớp này qua lớp khác. Bác sĩ Bramlett nói mô hình này trùng khớp với trái tim thật trong từng chi tiết.
Khi chúng tôi làm xong mô hình và chúng tôi đã đi đến quyết định, chúng tôi muốn có thể quay trở lại với mô hình trái tim hoặc hình ảnh gốc và khẳng định các kết quả đó.
Bác sĩ Bramlett đã tạo ra các trái tim mô hình cho nhiều quy trình khác nhau. Tất cả đều có kết quả thành công. Trong trường hợp đầu tiên của ông, các hình ảnh kỹ thuật số cho thấy một lỗ nhỏ trong tim của một em bé. Cũng vậy, mô hình in 3D cho thấy nhiều lỗ, những khuyết tật mà em bé đã có ngay từ lúc sinh ra và không được hiển thị trên các hình ảnh.
Dù biết như vậy, chúng tôi vẫn không thể chứng minh được nó trên các hình ảnh. Và khi đủ chắc chắn, bác sĩ phẫu thuật có thể khẳng định khi vào phòng mổ và thay đổi cuộc phẫu thuật. Điều đó đã tiết kiệm được thời gian.
Ông Bramlett gần đây đã có một cuộc gặp với Hiệp hội Tim Hoa Kỳ mang theo một mô hình tim in 3D của một em bé.
This is a very small, I mean, if you look at it, this is, you know, about the size of an egg.
Chi tiết mà chúng tôi có thể có được là rất có ý nghĩa. Đây là một em bé sơ sinh, rất nhỏ. Nếu bạn nhìn vào nó, khoảng cỡ một quả trứng, và đây là tim của một em bé. Và với tôi biết rằng các bác sĩ phẫu thuật làm những việc tuyệt vời. Nhưng khi tôi ngồi đây và tôi nhìn và xem trái tim này chuyển động và thấy được nó bé thế nào và được kết nối ra sao, nó vẫn làm tôi thắc mắc là làm sao mà các bác sĩ phẫu thuật lại có thể làm những điều mà họ đang làm.
Bà Kathy Magliato là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch tại Trung tâm Y tế St. John ở Los Angeles. Trả lời qua Skype, bà nói rằng bà hưởng ứng mô hình 3D và cho biết nó có thể giúp các bác sĩ phẫu thuật có các quyết định chính xác hơn trước khi mổ.
The fact that I can then take this very complicated structure, which has
thực tế là tôi có thể tiếp nhận cấu trúc rất phức tạp này, với vô vàn khả năng của những gì có thể xảy ra về mặt giải phẫu khi tôi mổ cơ thể của một người. Và bạn cho tôi cái đó trước một cuộc giải phẫu, và tôi có thể cầm nó trong tay, lên kế hoạch ca mổ bằng những gì tôi thấy, chạm vào và cảm nhận. Điều đó đối với tôi là cái mà có thể thay đổi cuộc chơi trong một ca phẫu thuật và cứu sống mạng người.
Bác sĩ Matthew Bramlett nói, trong khi tiếp tục khám phá công nghệ này, ông đã cộng tác với Viện Y tế Quốc gia để xây dựng một thư viện tham khảo có những mô hình và hình ảnh mà mọi người có thể học hỏi từ đó.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với các bạn trong bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng.
Tiếp theo đây, xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
What a beautiful day it is today. Mylan and Mike want to engage in some activity to relax themselves. They deserve some leisure time after a long week of hard work.
Hôm nay trời đẹp quá. Mylan và Mike muốn vui vẻ, thanh thản. Hai người xứng đáng được hưởng thanh nhàn sau một tuần lễ làm việc rất nhiều.
The two idioms we're learning today are window shopping and dine out.
Hai thành ngữ ta học hôm nay là window shopping và dine out. Mike, we had such a tough week, didn't we? 4 tests in 5 days. That's the limit for me. I'm exhausted and ready for some fun. Mike, tuần vừa qua đối với chúng ta thật là khó khăn phải không? 4 bài thi trong 5 ngày. Đến thế là tới giới hạn của tôi. Tôi mệt hết sức và sẵn sàng làm gì để giải trí đây?
Me too. I feel the same. Maybe we should give ourselves a special treat. You always like to go shopping. So, let's go window shopping.
Mike nói, tôi cũng vậy, tôi cũng nghĩ như thế. Có lẽ chúng ta phải tự cho mình một món quà đặc biệt. Xưa nay cô vẫn thích đi mua hàng. Vậy bây giờ, ta đi window shopping. Hey, that's not a special treat. Do you need to buy a window for your house? Is your window broken? Hey, đó không phải là tự cho mình một món quà đặc biệt. Anh cần phải mua một cái cửa sổ cho nhà anh à? Cửa sổ bể hả?
My land, you're really funny. Or, this is a funny language. To go window shopping doesn't mean to buy a window. It means to look at the windows where things are on display. Just looking, not buying.
Mike nói, Mai Lan, cô thực tức cười. Hay đây là một ngôn ngữ tức cười. Window shopping không có nghĩa là đi mua cửa sổ, mà có nghĩa là nhìn vào những cửa sổ bày hàng. Chỉ nhìn ngắm, không mua. So, if we go window shopping, we just look at the merchandise on display in windows. Well, some people may enjoy looking at the displays, but for me, when I see beautiful items, I want to buy them. Vậy, khi ta đi window shopping, ta chỉ ngắm hàng trưng bày trong quầy. Ồ, có người thích ngắm tủ hàng, nhưng riêng tôi, khi tôi nhìn thấy hàng đẹp, tôi muốn mua.
Well, my land, you told me you were broke, having no money, remember? So, you can only go window shopping. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G.
Mike nói, rồi Mai Lan, cô bảo tôi cô hết tiền. Vậy thì chỉ có thể đi ngắm hàng thôi. Window, W-I-N-D-O-W, shopping, S-H-O-P-P-I-N-G. Come on, Mike. I don't want to go window shopping. I can't buy anything, and the malls are so crowded on weekends. It's no fun. Thôi thôi, Mike. Tôi không muốn đi ngắm hàng. Tôi không mua hàng được, và thương xá đông người quá vào cuối tuần. Chẳng vui gì hết.
Don't you want to see the new fashion for winter?
Mike nói, cô không muốn xem thời trang mới cho mùa đông à? No, the more I see, the more I want to buy. As you said, I'm really broke. No more new clothes until next spring. Không, càng nhìn thấy, tôi càng muốn mua. Như anh nói, tôi thực sự hết tiền. Không quần áo mới gì hết, cho tới mùa xuân tới.
So, what do you want to do this afternoon? You know, I always give in to you.
Mike nói, vậy cô muốn làm gì chiều nay? Cô biết là tôi luôn luôn chiều ý cô. Let's go to the gym and work out. Ta đi tới phòng tập và làm thể dục.
That's not a bad idea. We need to stay in good shape. But going to the gym is not a special treat. We deserve a really good treat.
Mike nói, ý kiến nó không dở. Ta cần giữ thân thể cho khỏe đẹp, nhưng đi tập thì đâu phải là dịp vui đặc biệt. Chúng ta đáng được một dịp vui đặc biệt. Were we a bit better off? We could have dinner at a nice restaurant. Nếu chúng ta có tài chính khá hơn một chút, thì có thể đi ăn cơm chiều ở một tiệm ngon.
But we can. You just reminded me of my parents' suggestion. They want to invite us to dine out with them sometime. Let me call them to see if we can go out this evening.
Mike nói, ta đi được chứ? Cô vừa làm tôi nhớ đến một đề nghị của bố mẹ tôi. Ông bà muốn rủ bọn mình đi ăn tiệm một hôm nào đó. Để tôi gọi điện thoại xem mình có thể đi tối nay, được không? Dine out? What does that mean? Dine out nghĩa là gì vậy?
The expression means having dinner at a restaurant, not at home. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T.
Mike nói, từ này có nghĩa là ăn ở tiệm, không phải ăn ở nhà. Dine, D-I-N-E, out, O-U-T. Great idea. We will dine out this evening. Yay! Ý kiến tuyệt vời. Chúng ta đi ăn tiệm tối hôm nay. Hoan hô!
My land. My parents welcome the idea. They leave it to us to choose a restaurant. Do you want to go to a seafood restaurant or a steakhouse?
Mike nói, Mai Lan, bố mẹ tôi đồng ý. Ông bà để chúng ta chọn tiệm ăn. Cô muốn đi ăn tiệm hải sản hay tiệm thịt bò beefsteak? That's a tough choice. I like both. But for this evening, maybe a seafood restaurant. I like crab meat. Khó chọn quá. Tôi thích cả hai, nhưng tối nay có lẽ nhà hàng hải sản. Tôi thích ăn cua.
Then you can order crab cakes. Lumps of crab meat flavored with special seasonings, pressed into cakes, then baked. Have you had really good crab cakes before?
Mike nói, vậy thì cô có thể gọi bánh cua, từng tảng thịt cua, gia vị đặc biệt ép lại thành bánh và bỏ lò. Cô đã ăn crab cakes thật ngon bao giờ chưa? Once, I think, but not in a good restaurant. Có một lần, tôi nhớ như vậy, nhưng không phải tại một tiệm ăn ngon.
Then you will enjoy the crab cakes at this restaurant. They are yummy, delicious.
Mike nói, vậy cô sẽ thích bánh cua ở tiệm này. Ngon lắm, ngon lắm. Mike, it's a pleasure to dine out with you and your parents. I really appreciate their kindness. Let's go. Mike, thật là một niềm vui lớn được đi ăn cơm chiều với anh và bố mẹ anh. Tôi cảm kích lòng tốt của ông bà. Ta đi nhé. Chúng ta vừa học hai thành ngữ mới. Window shopping có nghĩa là đi ngắm hàng, và dine out có nghĩa là đi ăn cơm tối tại nhà hàng. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt Video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ. Hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Trong một vụ xử gần đây, chính quyền Trung Quốc đã giữ nguyên bản án tù chung thân đối với giáo sư người Uyghur Ilham Tohti. Việc chính quyền Trung Quốc tiếp tục có các hành động đàn áp tự do ngôn luận tại đất nước này đang làm cho Mỹ và cộng đồng quốc tế lo ngại. Mời các bạn nghe thêm chi tiết trong bài xã luận sau đây.
Mỹ vẫn lo ngại về việc những luật sư phục vụ lợi ích công, những nhà báo, những blogger, những nhà lãnh đạo tôn giáo và những người khác thách thức những chính sách và hành động chính thức của Trung Quốc tiếp tục bị giam cầm và truy tố. Vào ngày 25 tháng 11, chính quyền Trung Quốc tại tỉnh Tân Cương ở vùng Tây Bắc đưa 7 sinh viên đại học ra xét xử về tội chia rẽ đất nước. Trước đó, không biết những sinh viên này đã ở đâu suốt 11 tháng kể từ ngày 15 tháng Giêng, khi chính quyền đưa họ và giáo sư kinh tế của họ, ông Ilham Tohti, vào đồn cảnh sát giam giữ ở Bắc Kinh. Tin tức nói một số sinh viên đã bị buộc phải thú tội trong lúc được ghi hình lại và có thể phải đối mặt từ 5 đến 15 năm tù nếu bị kết tội. Trước đó, vào ngày 23 tháng 9, sau một phiên tòa kéo dài 2 ngày không cho các quan sát viên quốc tế dự, giáo sư Tohti bị kết tội kích động ly khai và nhận bản án khắc nghiệt bất thường là tù chung thân. Mặc dù việc kết tội ông bị quốc tế lên án, ngày 21 tháng 11, Tòa án Tân Cương bác đơn kháng án của ông và giữ nguyên bản án. Trước khi bị bắt, giáo sư Tohti dạy kinh tế học tại Đại học Dân tộc suốt 20 năm. Năm 2005, ông lập ra một website thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và đối thoại giữa người Uyghur và người Hán. Giám đốc phòng báo chí của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jeff Rathke mới đây phát biểu rằng Hoa Kỳ vô cùng thất vọng về việc chính quyền Trung Quốc giữ nguyên phán quyết kết tội ly khai và án tù chung thân đối với giáo sư người Uyghur có tiếng Ilham Tohti trong một phiên tòa nhà giam sửa kín. Việc giam giữ ông làm im một tiếng nói Uyghur quan trọng, cổ suý một cách ôn hòa cho sự hòa hợp và hiểu biết giữa các dân tộc của Trung Quốc, ông Rathke nói. chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi nhà chức trách Trung Quốc phóng thích giáo sư Tohti. Giám đốc Rathke cũng bày tỏ lo ngại sâu sắc về tin tức cho biết nhà báo kỳ cựu của Trung Quốc Cao Du đã bị xét xử về cáo buộc tiết lộ bí mật nhà nước cho cơ quan thông tấn nước ngoài. Bà Cao bị chính quyền bắt giữ vào tháng 4 và truyền hình Trung Quốc chiếu cảnh bà thú tội. Sau đó, bà rút lại lời thú tội và nói rằng bà bị ép buộc làm như vậy. Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc phân biệt giữa bất đồng chính kiến ôn hòa và cực đoan bạo lực, giám đốc Rathke nói. Và chúng tôi tiếp tục kêu gọi chính quyền Trung Quốc phóng thích tất cả những người bị giam giữ vì bày tỏ quan điểm của họ một cách ôn hòa, bãi bỏ những hạn chế về tự do đi lại và bảo đảm cho họ những sự bảo vệ và những quyền tự do mà họ được hưởng theo cam kết nhân quyền quốc tế của Trung Quốc, bao gồm quyền tự do biểu đạt và quyền tụ tập ôn hòa.
Vừa rồi là Hoàng Long với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Duy Ái sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Tổng thống Nga ông Vladimir Putin bên vực cho việc sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và tố cáo Tây Phương dùng vụ khủng hoảng Ukraine như một cái cớ để áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào nước ông. Trong bài diễn văn hàng năm đọc ngày hôm nay, ông Putin cho rằng Crimea là phần đất tâm linh của Nga. Và về vấn đề chế tài thì ông nói rằng khi có người nghĩ rằng Nga trở nên hùng mạnh, độc lập thì những biện pháp chế tài như vậy được áp dụng ngay. Trong khi đó, các giới chức Nga cho biết một vụ chạm súng tại thủ đô Grozny của Chechnya đã gây tử vong cho 10 cảnh sát viên và gây thương tích cho 28 người khác. Các giới chức Nga nói rằng tất cả các phiến quân đã bị hạ sát trong vụ giao tranh sáng nay. Hãng thông tấn AP tường thuật rằng nhà lãnh đạo của Cộng hòa Chechnya loan báo là có ít nhất 9 phiến quân bị hạ sát. Cư dân ở miền trung Philippines đang dự trữ vật dụng khẩn cấp trước khi một cơn bão lớn thổi tới và đã có nhiều người di tản khỏi vùng duyên hải. Bão Hagibis dự kiến sẽ thổi vào tỉnh Đông Samar vào thứ Bảy. Đây là vùng từng bị hoành hành hồi năm ngoái bởi siêu bão Haiyan là cơn bão đã giết chết hơn 7.000 người. Chính phủ Philippines từng bị chỉ trích về sự ứng phó yếu kém đối với bão Haiyan. Giờ đây họ đã đặt quân đội trong tình trạng cảnh giác cao và đã chuẩn bị những trung tâm di tản tại những khu vực có nhiều khả năng bị bão tàn phá. Một trong những nhóm chính tổ chức các cuộc biểu tình phản kháng ở Hồng Kông đang xem xét tới việc kêu gọi những người ủng hộ họ hãy rời khỏi đường phố. Một nữ phát ngôn viên của Liên hội Sinh viên Hồng Kông ngày hôm nay nói trên đài phát thanh rằng trong vòng một tuần nữa thì tổ chức này sẽ quyết định về việc có tiếp tục biểu tình hay không. Một bản phúc trình mới cho biết ngày càng có nhiều nước kiểm duyệt Internet và thông qua những luật lệ dành cho chính phủ nhiều quyền hạn hơn để giám sát những gì mà dân chúng làm và nói trên mạng. Tổ chức Freedom House ở Mỹ hôm nay công bố bản phúc trình có tên là Tự do Internet 2014, là cuộc khảo sát hàng năm về 65 chính phủ và những chính sách Internet của họ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
Voice of America, Washington.